This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 21 tháng 7 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Welcome back anh Huy Cường. Trong khi mà trời bây giờ đã là hết cái con số 8 rồi, bây giờ là qua con số 9 và tới cuối tuần này thì là qua cái con số 1, tức là 3 số. Hiện thời bây giờ là 75-76 độ, cao nhất ngày hôm nay là 96, Trời hôm nay không có mưa đâu, nắng lắm. Ngày mai là 97, 75 và ngày thứ tư là 98, 76. Cơ hội có mưa thấy không có còn lãng vãng nữa. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Hiện tại bên ngoài của Houston là 80 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 93 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 79 độ. Cơ hội mưa mong manh 10%. Sang đến ngày mai thì cũng nhiệt độ cũng tương tự như hôm nay và cũng sẽ có mưa rải rác một vài nơi. Nhưng mà đến ngày thứ tư thì sẽ là những ngày mưa với nhiệt độ cao nhất lên đến 95 và xuống thấp nhất là khoảng 79. Và sang đến ngày thứ năm sẽ là ngày nóng nhất trong tuần với nhiệt độ lên gần 100 độ và xuống thấp nhất là khoảng 79. Tuy rằng cơ hội mưa rất là mong manh. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin đầu tiên nói về việc sau cái chết của hai trẻ em thì đã gây ra những lo ngại về những hoạt động của các cơ sở tạm nuôi trẻ em ở quận Harris mà chúng ta thường gọi là foster care. Thành phố Houston chú ý đến hiệu quả của các luật lệ mới cho các công ty xây nhà ở sát vài vòng đai của loop 610. Ở giữa trang báo là bản tin kèm theo tấm hình chụp ông chủ tịch Đảng Cộng Hòa của quận Montgomery sẽ về hưu sau 50 năm ở chức vụ này. Và cuối cùng là bài viết về những phụ nữ làm công việc trông coi các tù nhân của tiểu bang Texas. Bài viết này nói về những hoạt động và các cảm tưởng của họ về công việc rất là khó khăn này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay nói về một trong những cái ngày chết chóc nhất tại cuộc chiến vùng Trung Đông. Hôm nay họ đăng cái tấm hình những người Palestine đã bỏ trốn khu vực Shijaya. Đây là khu vực miền đông của Gaza City vào ngày hôm qua. Sau khi có những cái cuộc chiến, ngay cả những cái chiếc xe tăng hạng nặng cũng đã phóng những cái hỏa tiễn vào trong cái khu vực này của lực lượng Do Thái. Hầu hết những người Palestine bị chết vào ngày hôm qua đã xảy ra ở đây và có hơn 300 người đã bị trọng thương. Bản tin khác cho hay là các giới điều tra hiện nay vẫn chưa có thể phỏng đoán hay là thẩm định là chuyện gì đã xảy ra đến nỗi mà chiếc máy bay Malaysia Airlines đã bị rớt tại miền đông Ukraine gây thiệt mạng cho 298 hành khách và phi hành đoàn. Tuy nhiên thì thế giới hiện nay vẫn nhắm về ông Vladimir Putin. Và phía dưới, một thương gia hoạt động về bệnh viện tại tiểu bang Texas cho biết là đã sai trái trong cái việc tính hóa đơn vào chương trình Medicare, 80% là sai trái, nhưng vẫn tiếp tục làm cái công việc này, mặc dù sau khi là các nhân viên kiểm toán của chính phủ đã nhiều lần cảnh cáo ông về cái vấn nạn này. Bản tin khác cho hay là thống đốc Rick Perry dự trù là sẽ công bố về cái việc sẽ khởi động vệ binh quốc gia của tiểu bang Texas tại một cái cuộc họp báo vào ngày hôm nay thứ hai tại Austin. Ông thượng nghị sĩ tiểu bang là ông Quan Chui Hinojosa thuộc đảng Dân Chủ tại Mark Allen đã cho biết như thế. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Sở Cảnh sát thành phố Dallas sẽ gửi người vào trong nhà tù để có thể đưa các nhân viên cảnh sát thực thụ của họ ra tuần tra ở đường phố. Đây là một trong những cái điều mà Sở Cảnh sát đã nhắm trước đây. Vào tuần vừa rồi thì họ đã chuyển ít nhất là 10 nhân viên dân sự vào trong nhà tù để theo dõi các tù nhân. Còn các nhân viên cảnh sát thì họ được gửi ra bên ngoài để tuần tra. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc cái chết của hai trẻ em tại khu vực nhà ở tạm nuôi cho chúng đã làm dấy lên những cái mối quan ngại. Một chương trình đã được đưa ra nhằm để có thêm những nhân viên và đã được áp dụng với nhiều khoản tài trợ hơn, trong khi mà hệ thống tòa án tại khu vực Waco cũng đã nỗ lực để sắp xếp các hoạt động và bắt đầu đưa trẻ em đến những cái nhà tạm nuôi như là khu quận hạt Harris. Được theo như các viên chức cho biết rằng là được thúc đẩy bởi việc rất là nhiều những cái phụ huynh sử dụng chất cấm và cái viện quận hạt Mark Lennon đã đưa những trẻ em từ ngôi nhà của chúng ra đến những cái nhà tạm rồi kết với một cái tốc độ nhanh hơn so với bất cứ nơi đâu trong tiểu bang Texas. Họ đã đưa 256 trẻ em từ khỏi cha mẹ của chúng trong vòng 10 tháng vừa qua, tức là đạt mức 5.7 trên 1.000 trẻ em, và gấp 3 lần so với các mức của quận hạt trong vòng 5 năm vừa qua. Và cái số những con số đang được kiểm soát, và sau khi có được 2 trẻ em từ khu vực Waco đã bị chết đuối trong một hồ nước tại Central Lake, Central Texas Lake vào tháng này. Và một em 4 tuổi tên là Riley Smith và một em 6 tuổi tên là Janesta Smith, sau khi hai em này đến nhà tạm cư và sau khi bị abuse, tức là bị lạm dụng cũng như là bị bỏ bê trong năm 2012. Và với một gia đình tại khu vực Cedar Park, tức là cách khoảng 100 dặm so với cha mẹ ruột của chúng. Do sự gia tăng đột biến trong việc di dời trẻ em, nên tình trạng Department of Family and Protective Service đã nói rằng những nhân viên của họ thường là phải lo liệu khoảng là 34 case, tức là nhiều hơn gấp 3 lần so với mục tiêu của tiểu bang, và cái con số hơn gấp 2 lần so với con số được yêu cầu của cơ quan về phúc lợi trẻ em của Hoa Kỳ. Và một số người ủng hộ về việc chăm sóc nuôi, ủng hộ những việc nuôi này, thì đã từ lâu cho rằng trường hợp quá tải thường là gây ra những cái bất trắc cho các em, kiểu gì khi mà những cái cán bộ này họ không có khả năng kiểm soát hết các em, và cũng như là đã có những dấu hiệu rủi ro. Nếu không có gì khác thì con số này có thể sẽ là còn khác biệt rất là nhiều so với con số thực tế. Giữa những cái quận hạt lớn nhất của tiểu bang thì quận hạt Bexar, cái mức mà gọi là di dời trẻ em ra khỏi gia đình được chiếm nhiều nhất, tức là khoảng 1.584 em trong vòng 10 tháng vừa qua, chiếm cái mức là 3.3 trên 1.000 trẻ em, dựa theo số liệu phân tích của quận hạt Tarrant. Và quận hạt Harris thì có mức độ di dời là 1.3 em trên 1.000 em. Dallas County thì di về khoảng là 2.1, và Travis County thì di dời 1.9. Trở lại với anh Quang Hưng. Cô Thu Nga.
Vâng, thưa quý vị, với cái sự kiểm soát của luật pháp đang chú ý cái sự cân bằng và cái giá, tức là cái cost của trận đua và chức vụ nghị viện Texas quận 10 đang dâng cao phí tổn. Và chỉ còn dưới 4 tháng nữa thôi cho đến kỳ bầu cử thì dân Texas tới bây giờ đã phải gửi cả hàng nửa tỷ đô la cho ứng cử viên Cộng hòa là Connie Bolton và ứng cử viên Dân chủ là Liu B. Willis, những người đang cố gắng giật được cái chỗ mà hiện thời bà Wendy Davis đang nắm giữ. Và cái số tiền đang tăng nhanh. Một professor của môn chính trị khoa học ở Đại học danh tiếng Rice University ở Houston là Mark Jones đã phát biểu, đây là cuộc chạy đua tốn tiền nhất ở Texas trong mùa thu này. Và càng tới gần ngày thì sự chú ý cũng tăng như là cái số tiền. Có hơn 1.3 triệu đã được trong những cuộc gây quỹ cho những chức vụ địa phương. Trong đó có cuộc chạy đua chức thống đốc với số tiền lớn ở Fort Worth cho đảng Cộng Hòa. George B. Bush đang ngắm nghế cái chức mà Land Commissioner, đó là theo lời của văn phòng Texas Ethics Commission cho biết. Và trong cái chức vụ mà thượng nghị sĩ của khu vực 10 thì bà Bolton đã gây được 250.000 năm nay, và đã có trong nhà băng là 43.364 đồng. Và Willis là cư dân lâu năm của Fort Worth đã kiếm được 210.000, trong tay thì có 102.389. Và cuộc chiến này cho chức vụ đại diện cho các vùng như là Fort Worth, Arlington, Mansfield và Colleyville. Và đây là cái chìa khóa vì nó có thể là di chuyển cho đảng Cộng hòa trong Thượng viện và giảm bớt dân chủ trong việc đưa ra những bản dự thảo trong hiến pháp. Và theo các chuyên gia chính trị thì cuộc đua này ở Texas không phải là việc an toàn cho cả Cộng hòa hay là Dân chủ. Người ta cho rằng cái khu vực 10 này nghiêng qua rất ít cho đảng Cộng hòa và cũng cho thấy đảng Dân chủ cũng có thể không giữ được chức vụ này. Ngoài ra còn các chức vụ dân biểu hạ viện của District 91, 92, 94, 95, 96, 97 và 101. Còn chức và cả cái chức vụ mà cũng đang tranh đua đó là State Board of Education. Còn chức vụ Texas Land Commissioner thì ông Bush của đảng Cộng hòa đã gây quỹ được gần 900.000 từ tháng 2 và có hơn 2.8 triệu trong tay. Dân chủ là John Cook, là cựu thị trưởng của El Paso, gây quỹ gần 23.000, trong đó có dưới 500 đồng trong nhà băng. Và ông này còn nợ tiền mượn là 20.000 đồng, 120.150 đồng. Vâng, trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay Houston Chronicle đưa ra một bản tin từ văn phòng của Thống đốc tiểu bang Texas là Rick Perry. Dự định là ngày hôm nay ông sẽ tuyên bố, ông sẽ ra lệnh cho ít nhất là 1.000 quân nhân của lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Texas tới vùng thung lũng Rio Grande để giúp với các lực lượng của tiểu bang Texas về vấn đề canh phòng biên giới. Và ngày hôm nay thì lời tuyên bố này sẽ gây ra rất là nhiều những sự tranh cãi của các chính trị gia cả hai bên Đảng Cộng Hòa cũng như là Đảng Dân Chủ, cũng như là các giới chức ở từ Austin cho đến những địa phương. Và theo sau, sự có mặt của hơn 57.000 những trẻ em từ Nam Mỹ đã vượt biên giới một cách bất hợp pháp trong vòng 9 tháng vừa qua đã gây những gánh nặng về tài chính và cũng như là khó khăn về việc điều hành các trẻ em này, đã khiến cho tiểu bang Texas phải yêu cầu Tổng thống Barack Obama đưa ra một ngân khoản riêng của chính phủ liên bang để giúp đỡ về vấn đề này, cũng như là thay đổi các luật lệ về di trú đã rất là lỏng lẻo khiến gây ra sự việc này. Tổng thống Barack Obama thì đã yêu cầu Quốc hội đưa ra một ngân khoản 3 tỷ 700 triệu Mỹ kim để đối phó vấn đề này. Nhưng mà ngày hôm qua tại Iowa thì ông thống đốc Rick Perry đã tuyên bố với một nhóm các cử tri của Đảng Cộng Hòa rằng nếu mà Tổng thống Barack Obama còn do dự và không có những quyết định nhanh chóng về vấn đề này thì ông sẽ ra lệnh khoảng 1.000 quân nhân của lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Texas đến làm việc tại vùng biên giới. Và theo lời của các nghị sĩ Đảng Dân Chủ cũng như là các dân biểu Đảng Dân Chủ thì họ cho rằng đây là một công việc làm không những là tốn tiền thêm cho tiểu bang thì đó là điều dĩ nhiên, mà còn có thể gây ra nguy hiểm, như vậy sẽ biến vùng biên giới thành một vùng quân sự và như vậy thì có thể dễ dàng xảy ra những sự bất trắc. Về phía Đảng Cộng Hòa thì dĩ nhiên họ đồng ý với lại thống đốc Rick Perry bởi vì đó là những ý của Đảng Cộng Hòa về vấn đề này. Các chính trị gia tại địa phương cũng như là tại Austin của các thành phố lớn ở xa biên giới thì họ không có những ý kiến gì, nhưng mà những thành phố sát tới biên giới thì họ đều rất là hoan nghênh những dự định này của thống đốc Rick Perry. Và đó cũng là bản tin cuối. Thưa quý vị, trở lại với quan thức.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Đúng như vậy, thưa quý vị thính giả, là ở trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay thì các giới chức của sở cảnh sát đã gửi người vào trong nhà tù để mà có thể thế chân cho các nhân viên cảnh sát thực thụ. Theo như là các giới chức lãnh đạo của sở cảnh sát thì gần đây họ đã chuyển vào khoảng 10 nhân viên dân sự vào trong nhà tù để theo dõi các phần tử đã bị bắt giữ tại đây, với cái mục đích là sẽ chuyển những cái nhân viên cảnh sát thực thụ ra tuần tra ở ngoài đường phố. Theo như là ông Richard Todd là giám đốc của Hiệp hội Cảnh sát thì ông cho hay cái vấn đề an toàn đối với lại các nhân viên dân sự này tại các nhà tù rất là nguy hiểm. Và ông nghĩ rằng về cái việc này thì các nhân viên dân sự họ có thể làm việc không có thể nào hoàn thành trách nhiệm của họ ngay trong nhà tù được. Tuy nhiên thì các nhân viên đứng đầu sở cảnh sát họ vẫn tin rằng sử dụng các nhân viên một cách tốt đẹp hơn. Theo như ông Todd thì việc chuyển đổi là làm nhằm đúng theo cái ý tưởng của ông cảnh sát trưởng David Brown với cái mục tiêu là tiết kiệm tiền, thâu nhận thêm các nhân viên cảnh sát và đẩy các nhân viên cảnh sát ra khỏi các bàn giấy. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây hiện nay người ta vẫn chưa có thể nhận ra, hoặc là cái việc mà một nhân viên dân sự không có thể nào có thể theo dõi hoặc là kiềm chế được các tù nhân. Trong khi đó thì hiện nay quận vẫn không có muốn có những cái trách nhiệm đối với lại các tù nhân một khi mà họ gửi chuyển các nhân viên dân sự vào trong các làm việc tại các nhà tù như vậy. Trở lại với lại anh Huy Cường ạ.
Cảm ơn quan hệ và thưa quý vị, đến đây thì phần điện báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, 21 tháng 7 năm 2014. Xin lỗi quý vị, nhằm vào ngày 25 tháng 6 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, sau đó là chương trình an ninh cộng đồng vào lúc 2 giờ. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội, sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh cũng như là nhịp cầu tình yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mời quý vị gọi số 213-493-0188. Và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay cũng như là phát thanh trực tiếp ở địa chỉ saigondalatradio.com.
Vâng, và chương trình của SVTN từ ngày thứ tư đến ngày chủ nhật. Thứ tư là bình luận và chương trình kinh tế tài chánh. Ngày thứ năm là phóng sự buổi ra mắt sách cũng như là chiều thơ nhạc. Và ngày thứ sáu là phóng sự về buổi văn nghệ đấu tranh. Ngày thứ bảy là các phóng sự ở trong vùng từ Houston cho tới những vùng ở trong vùng Texas. Và ngày chủ nhật là chương trình từ cánh đồng mây. Và trong hai ngày qua, thứ bảy và chủ nhật thì trời rất là tốt, vì vậy cho nên là các buổi gây quỹ để mà giúp cho các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước ngày thứ bảy và ngày chủ nhật cũng đã diễn ra rất là khả quan. Và cũng báo tin vui với lại Quang Hưng và cũng như là quý thính giả, thì cái số tiền mà Thu Nga đóng góp được trong cái tiền mà bán sách ở tại Asia Times Square là 1.165 đồng, và ở tại Wanted Mall ngày hôm qua thì thu được gần 300. Vì vậy cho nên cái số tiền mà bán sách được mà Thu Nga tặng đó là 1.438 đồng. Và trong khi đó thì các sách của các văn nghệ sĩ khác cũng như là các CD thì cũng được bán và tặng vào trong cái số quỹ này, và cái số tiền mà chính thức thì chúng tôi sẽ loan báo trong một ngày rất là gần sau khi mà tổng kết hết tất cả tin tức đó, Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong những cái lần tổ chức ca nhạc để mà gây quỹ đấu tranh giúp những người đấu tranh ở trong nước thì chúng ta thấy là trong cuối tuần vừa qua đã được tổ chức tại thành phố Dallas. Thưa quý vị thính giả, bước qua về phần tin giao thông. Trên cái đoạn đường xa lộ đang sửa chữa của xa lộ 35Y, ngay cái chỗ tiếp giáp với lại 67 hiện nay dẫn vào khu downtown, tức là đi về hướng Bắc, cũng đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 30 từ khu Fairport dẫn vào khu downtown, tức là đi về hướng Tây, cũng đang bị kẹt. Và đặc biệt sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy có một tai nạn xảy ra ngay trên xa lộ 30 đi về hướng Đông ở thành phố Grand Prairie, gần chỗ nối kết với lại 161 đang bị kẹt xe. Đó là những nơi hiện đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.